Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 25 tháng 2 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Khẩn trương giải quyết các vấn đề liên quan đến thiếu vật tư hóa chất trong lĩnh vực y tế.
Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp cấp cao về duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 25 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quá trình thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy vẫn còn nhiều bất cập, chưa thật sự tạo thuận lợi cho người dân. Thủ tướng yêu cầu quá trình chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên liên tục, trong đó thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm phải có tư duy đi trước, đón đầu, đi trước, về trước, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến.
Vừa qua, Bệnh viện Việt Đức đã thông báo nguồn vật tư hóa chất của bệnh viện đã gần cạn kiệt, trong khi không thể đấu thầu mua sắm bởi có nhiều vướng mắc về thủ tục. Do vậy, từ ngày 1 tháng 3 sẽ hạn chế tối đa việc mổ phiên và xét nghiệm, chỉ ưu tiên mổ đối với những trường hợp cấp cứu. Tình trạng thiếu vật tư hóa chất này không chỉ tồn tại ở Bệnh viện Việt Đức mà còn có rất nhiều các bệnh viện khác, không chỉ ảnh hưởng tới nhu cầu khám chữa bệnh của người dân mà còn tạo ra tâm lý hoang mang và lo lắng đối với các bệnh nhân.
Liên quan đến vấn đề này, sáng nay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã khẩn trương làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ liên quan, một số bệnh viện trung ương về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mua sắm thuốc chữa bệnh. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay trong tháng 2, đồng thời khẩn trương trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đến khi các văn bản pháp luật liên quan được ban hành trước ngày 28 tháng 2.
Tỉnh biên giới của Campuchia giáp Việt Nam đã phát hiện 2 ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao H5N1, trong đó có 1 ca tử vong. Do vậy, Viện Pasteur TP.HCM đã có công văn khẩn đề nghị Giám đốc Sở Y tế của 20 tỉnh thành khu vực phía Nam tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn. Các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ người ra vào ở vùng có dịch cúm gia cầm AH5N1. Các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để phát hiện sớm ổ dịch cúm gia cầm và chia sẻ thông tin liên ngành.
Về công tác tuyển sinh vào lớp 1, sau khi trường Marie Curie tại Hà Nội thông báo sẽ mở bán hồ sơ tuyển sinh vào sáng nay, thì ngay từ đêm qua hàng trăm thậm chí hàng nghìn phụ huynh đã phải thức trắng đêm xếp hàng dài đợi ngoài cổng trường để mua hồ sơ. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này ở trường Marie Curie hay nhiều trường khác ở Hà Nội, nhưng rõ ràng năm nào cũng vậy, cuộc chạy đua cho con em vào lớp 1 luôn là một áp lực rất lớn.
Cũng liên quan tới vấn đề đào tạo, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh APTIS báo cáo giải trình về việc chứng chỉ có tên không đúng quy định phê duyệt của Bộ. Quy định này bắt nguồn từ việc nhiều sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng không được nhà trường công nhận chứng chỉ để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ do Hội đồng Anh cấp chứng chỉ APTIS không đúng tên gọi. Bộ cũng yêu cầu đơn vị này phải có những giải pháp để bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh dự thi.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên một sàn giao dịch việc làm đã được tổ chức cho gần 1.000 chiến sĩ, hạ sĩ quan công an nghĩa vụ chuẩn bị xuất ngũ. 25 doanh nghiệp và 3 trường nghề tham gia sàn giao dịch mang đến hơn 4.000 vị trí việc làm. Ngoài ra còn hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, đào tạo tay nghề chuyên môn. Phiên giao dịch không chỉ có ý nghĩa với các công dân trẻ, đa phần là trụ cột của gia đình mà còn là nguồn bổ sung nhân lực quan trọng cho các doanh nghiệp trên địa bàn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp cấp cao về duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine. Theo báo cáo của các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, Trong một năm nổ ra cuộc xung đột, đã có 30% số việc làm bị xóa sổ, hàng triệu người mất chỗ ở và gần 10 triệu người, gồm phần lớn là trẻ em, bị tác động về sức khỏe tinh thần. Đại diện của Liên Hợp Quốc cũng vạch ra một loạt hành động khẩn cấp nhằm thúc đẩy các nỗ lực ưu tiên bảo vệ thường dân và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào địa điểm dân sự. Liên Hợp Quốc cho rằng cuộc chiến ngày càng căng thẳng đã dẫn tới mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và đây là điều không chấp nhận được. Nhiều quốc gia thành viên cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt cuộc xung đột, khẩn trương nối lại đàm phán, tìm giải pháp hòa bình toàn diện, thỏa đáng và lâu dài.
Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu EU tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt với Nga. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể. Các biện pháp mới cũng tiếp tục loại một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu và giảm hơn 10 tỷ euro thương mại giữa EU và Nga.
Liên quan đến thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ dành ra 15 tỷ đô la Mỹ để phục vụ cho việc tái thiết sau thảm họa. Theo kế hoạch ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà và cam kết trong vòng một năm, chính phủ sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng. Thống kê của giới chức nước này cho biết khoảng 164.000 tòa nhà với hơn 530.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng.
Trong một diễn biến khác tại Cuba, các lực lượng kiểm lâm cứu hỏa và quân đội nước này đang nỗ lực để dập tắt đám cháy rừng xảy ra trong cả tuần vừa qua. Đám cháy lớn đã bao trùm khoảng hơn 1.000 hectare diện tích rừng thông, phi lao và đồng cỏ ở khu vực Loma de la Mendura, khu bảo tồn Mendura Piloto và sang cả địa phận tỉnh lân cận Santiago de Cuba và tới hiện tại vẫn chưa thể được kiểm soát. Chủ tịch Cuba khẳng định các cư dân địa phương đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi công ty dịch vụ hàng không quốc gia Cuba đã triển khai một số máy bay M-18 hỗ trợ công tác cứu hỏa.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với các thông tin giải trí cuối tuần. Bộ Thông tin Truyền thông vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận phát sóng của hai kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm kênh Paramount Network và kênh chương trình Baby First. Trước đó, thì 14 kênh truyền hình của nước ngoài cũng đã bị dừng phát sóng tại Việt Nam. Trong đó có nhiều kênh nổi tiếng được người xem trong nước ưa thích như là Fox Movies, Fox Family Movies, Fox Action Movies, Fox National Geographic People và Disney Channel. Do quyền cung cấp 14 kênh chương trình nước ngoài này trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam của các đại lý được ủy quyền đã hết thời hạn.
Trong khi đó, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh vừa qua đã phải bổ sung cho lễ trao giải Oscar một nhóm xử lý khủng hoảng sau cái tát của diễn viên nổi tiếng Will Smith đối với người dẫn chương trình Chris Rock trong buổi lễ trao giải Oscar năm 2022. Nhóm xử lý khủng hoảng này sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi vấn đề có thể xảy ra để bảo đảm không còn xuất hiện sự cố nào trong các buổi lễ trao giải Oscar những năm sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của đường hàng không quốc tế dần trở lại bình thường. Chính vì vậy, hoạt động vận chuyển ma túy qua đường hàng không được nhận định là sẽ tăng, bởi đây là tuyến đường vận chuyển nhanh, cùng với đó là xu hướng phát triển của thương mại điện tử, cũng trở thành công cụ để các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia.
Thực tế này đã và đang đặt ra những khó khăn thách thức trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Tăng vật của vụ án mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không mà lực lượng cảnh sát ma túy Công an Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào đầu tháng 1 vừa qua, bao gồm 3 vận đơn gồm 8 kiện thùng cắt tông có trọng lượng hơn 205 kg được gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức. Trong các kiện thùng cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hà Nội thông tin thêm.
Đối tượng lợi dụng cái việc mà chuyển phát nhanh hàng hóa thông qua cái cảng hàng không Nội Bài, và kết quả vừa rồi chúng tôi bắt giữ trong những ngày đầu tiên của năm 2023, chúng tôi đã bắt giữ và thu giữ số lượng mà ma túy các loại lên đến gần 100 kg và chúng tôi bắt giữ đến gần 10 đối tượng.
hàng không đang trở thành con đường để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép ma túy khi các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua đây dần trở lại bình thường. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, những tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan chuyển phát nhanh đã liên tiếp phát hiện ma túy được ngụy trang dưới dạng gửi quà biếu tặng. Tuy nhiên, tên người gửi và người nhận đều không rõ ràng.
Vấn đề mà cất giấu thì nó rất là tinh vi. Nó cất giấu vào trong các cái hộp bánh sô cô la, gói chè và trong các cái vách ngăn của những cái hộp mà những cái máy. Cái thời gian tới thì Chi cục chuyển phát nhanh coi trọng cái công tác phòng chống ma túy cũng như phát hiện bắt giữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi cục. Chúng tôi sẽ là thường xuyên chỉ đạo các công chức của các đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát.
Gần đây, lực lượng chức năng còn phát hiện thủ đoạn cất giấu trong máy móc, thiết bị, đồ gia dụng. Tinh vi hơn, tội phạm còn lợi dụng gửi qua đường hành lý xách tay của khách nhập cảnh, xuất cảnh, du học sinh, người đi công tác tại nước ngoài. Đặc biệt, có những vụ việc, các đối tượng còn lợi dụng người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo để vận chuyển ma túy nhập cảnh vào Việt Nam. Ông Đinh Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, chỉ tính riêng năm 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì phối hợp phát hiện 12 vụ vận chuyển ma túy, tăng vật thu giữ hơn 260 kg ma túy các loại, bắt giữ 9 đối tượng.
Các chuyến bay, các tuyến vận chuyển hàng không đã hoạt động gần như trở lại thời kỳ trước dịch. Theo thì tôi nghĩ là gia tăng cùng với lại lượng hành khách tăng trở lại cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng lên thì tôi nghĩ là cái việc vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không thì tôi nghĩ là nó sẽ tăng so với năm 2022.
Xu hướng vận chuyển hàng hóa, hành khách qua đường hàng không ngày càng tăng cao. Cùng với các hoạt động khác, lực lượng hải quan đã tập trung xây dựng kế hoạch kiểm soát ngay từ đầu năm với các nhiệm vụ trọng tâm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, công tác kiểm soát ma túy tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.